được hòa thuận, được hiếu hảo, được hạnh phúc đầm ấm trong sự yêu thương đùm bọc giữa tình vợ chồng con cái. Người không có tâm tà dâm thì gia đình mình không có một ai có thể vào phá hoại hạnh phúc của mình được. Đó là quy luật nhân quả. Cho nên đó, Đức Phật dạy trong Tam Tạng Thánh Điển không có một lời nào đi ngược lại cái đời sống xã hội của chúng ta. Lời lời của Đức Phật đều đem áp dụng vào cuộc sống ở xã hội của chúng ta, cho dù ở thời đại nào, ở chế độ nào đều hợp lý cả. Vì sao? Vì Ngài là một bậc giác ngộ, Ngài đã thấu hiểu được tâm cùng nghiệp tính của chúng sinh rồi. Cho nên những lời dạy của Ngài là những lời dạy của bậc giác ngộ hoàn toàn. Vậy cho nên áp dụng vào bất cứ một hoàn cảnh nào, một cuộc sống nào, chúng ta lắng lòng suy nghĩ để đúng cảm nhận. Rộng ra nữa, đối với Phật tử chúng ta muốn tự tỉnh kỳ ý, tức là muốn làm các ý tâm ý của mình được thanh tịnh đó, chúng ta còn có rất nhiều cách tu hành. Ví dụ như ngồi thiền này, ngồi thiền là để buộc lại cái tâm viên ý má của mình. Tâm của chúng ta Đức Phật nói như tâm của con khỉ, ý của chúng ta Đức Phật ví như ý của con ngựa. Con khỉ thì nhảy hết cành này sang cành khác, con ngựa hoang ở ngoài đồng thì gặm gặm mấy miếng cỏ lại hướng chạy phía trước, vì chỉ sợ con đi sau chạy lên ăn hết những miếng cỏ non của mình. Nhưng thực tế con nào cũng giống con nào, cho nên nó bị gặp vài cái rồi lại đua nhau chạy ra phía trước. Cho nên Đức Phật lấy một cái ví dụ là tâm viên ý mã, tức là tâm của con khỉ và ý của con ngựa, để chỉ cho tâm của chúng ta chưa học Phật và chưa tu Phật đến nơi đến chốn Phật. Nhưng nếu chúng ta biết tu tâm viên, tức là tâm con khỉ suốt ngày chạy nhảy lăng xăng đó, có thể làm cho hết chạy nhảy lăng xăng được không các quý vị? Có không? Làm được. Là bằng chứng là các nhà làm xiếc đó, các gánh xiếc đó, họ miệng để cho một con khỉ nó múa may quay cuồng làm đúng theo lời dạy của người điều hành, một bậc thầy về dạy chết của cũ, thì họ có thể dạy được cho con khỉ làm theo được những động tác theo yêu cầu của người chủ của gánh chiếc vậy. Không chỉ con khỉ mà con hổ nó giống như vậy. Nếu chúng ta kiên trì, chúng ta dạy được nó làm theo được ý mình. Các quý vị xem chiếc cũ bao giờ chưa? Hả? Không xem trực tiếp thì xem qua truyền hình, xem qua TV rồi đúng không? Đó, con thú dữ như con hổ hay là tâm nó lăng xăng như con khỉ, nhưng nếu chúng ta dày công để mà luyện nó thì nó cũng trở thành con vật có ích cho cộng đồng, cho xã hội và cho chính đoàn xếp đó. Tương tự như vậy, Đức Phật này chúng ta nếu là một người Phật tử, chúng ta học Phật chân chính, muốn thay đổi những tham sân si của mình, tâm kiên ý mã của mình, thì chúng ta chịu khó tu, chịu khó học, ngoài thời gian đi làm ra, công việc xã hội ra, công việc gia đình ra, chúng ta còn tu tâm dưỡng tính của mình. Tu tâm dưỡng tính trong nhà Phật có đến 8.4 vạn pháp môn, tức là 8.4 vạn con đường để khiến cho chúng ta thay tâm đổi tính. Tâm tính của chúng ta là tâm viên ý mã trước đây thì sẽ trở thành được tâm bồ đề, tâm thanh tịnh của Bồ Tát, của Phật là, của Thánh Tăng là, của hiền nhân là, của bậc quân tử là. 8.4 vạn pháp môn đối với một Phật tử chúng ta ở đây đại đa số là từ 50 trở lên này, mà 50 trở lên thì gần trời gần đất rồi à? Trời cũng gần mà đất cũng gần. Nếu mà không học á, không tu á, thì gần đất hơn là gần trời rồi. Gần đất là thân chúng ta ở trong đất, mà tâm chúng ta sau cũng ở dưới đất luôn, ở trong địa ngục luôn. Thân thì ở để cho mối mà ăn, cho loài nó thúc. Còn tâm thì chịu khổ trong địa ngục, đó là gần đất. Tất cả đều ở trong đất này. Cho nên á, chúng ta phần lớn là tuổi cao rồi, thời gian để lựa chọn các pháp môn, tu hết 8 vạn 4 nghìn pháp môn không thể tu được. Kể cả trẻ như chúng tôi cũng tu được, hoặc trẻ hơn chúng tôi cũng không thể tu toàn hết 8 vạn 4 nghìn pháp môn của Phật. Cho nên Đức Phật Ca Mâu Ni của chúng ta biết được thời mạt pháp, người tu hành tự cầu giải thoát khó. Cho nên Ngài riêng viết ra 3 bộ kinh căn bản dạy cho chúng ta cách niệm Phật. Đó là bộ Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Bộ Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Đức Phật nói cho chúng ta biết rằng cách đây về 10 muôn ức quái Phật, về phía phương Tây, nơi đó có một thế giới tên là Cực Lạc. Thế giới đó không có các nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui. Thế giới đó không có cảnh sinh già bệnh chết, không do sinh ra từ bào thai, mà thế giới đó do công đức của Đức Phật A Di Đà và chư vị Thánh Tăng, Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Hải, chúng Bồ Tát, cũng như là công đức của chính chúng ta tạo dựng lên. Cho nên sau khi xả bỏ hóa thân ở thế giới này, thần thức của chúng ta, tôi nói là thần thức ở thế gian gọi là linh hồn. Thần thức hoặc linh hồn của chúng ta nó cũng chỉ là một cái các loại khác nhau. Tôi nói là thần thức. Thần thức của chúng ta sau khi chết, tấm thân này, nếu chúng ta tín Phật, niệm Phật, phát nguyện bán tin về thế giới của Đức Phật A Di Đà, được Đức Phật A Di Đà phóng đại quang minh tiếp rước thần thức của chúng ta về nơi ao Liên Trì. Thế giới Tây Phương Cực Lạc có ao gọi là ao Liên Trì. Trì tức là ao, liên tức là sen, là hoa sen. Thế giới Tây Phương Cực Lạc có 9 phẩm, 9 cái ao lớn. 9 cái ao đó tùy vào phúc báo nhân duyên của người niệm Phật ở 10 phương thế giới. Ngài Giác Minh Diệu Hành Bồ Tát ứng cơ dạy cho tín đồ Phật tử chúng ta đó. Ngài nói rằng đó, khi ở thế giới Sa Bà chúng ta này cũng người phương thế giới, có một người nhất tâm niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, phát nguyện vãng sinh về thế giới đó, thì tự nhiên bên đây như Cực Lạc thế giới mọc trong ao Liên Trì đó mọc lên một đóa hoa sen ngũ sắc. Và đoá hoa sen đó tùy theo người niệm Phật ở thế giới này và các thế giới khác mà lớn lên theo năm tháng ngày giờ. Có những đoá sen Ngài Đắc Minh Diệu Hành Bồ Tát nói rằng lớn lên trông thấy quang minh chỉ rực rỡ. Đó, Ngài nói rằng đó chỉ cho những người tinh tiến ở thế giới chúng ta niệm Phật, phát nguyện một đời vãng sinh, thì đóa sen đó lớn lên từng ngày từng giờ, quang minh phổ chiếu khắp ao Liên Trì. Và đợi đến một ngày khi viên mãn công đức niệm Phật, A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí hiện tới ở trong mơ, hoặc là khi chúng ta đang ngồi thiền, hoặc là khi chúng ta đang niệm Phật, đang tụng kinh, đang lễ Phật, vân vân, tùy theo mỗi trường hợp, điều kiện hoàn cảnh, A Di Đà Phật báo chúng ta biết trước ngày giờ vãng sinh, và đúng ngày giờ đó chúng ta tắm rửa sạch sẽ, an nhiên tự tại, ngồi phát hóa, nằm phát hóa, thậm chí là đứng mà vãng sinh. Hòa thượng Tịnh Không nói rằng các đệ tử tại gia của ngài có rất nhiều người chứng vãng sinh rồi, có rất nhiều người biết trước ngày giờ vãng sinh rồi, và cũng đến ngày đến giờ đó họ tắm rửa sạch sẽ, gọi đại chúng đến niệm Phật, ngồi niệm Phật cho họ và đứng vãng sinh, ngồi vãng sinh, nằm vãng sinh. Sau khi vãng sinh, thân thể mềm mại, hương thơm lan tỏa, quang minh rực sáng. Có những Phật tử đem tiêu xá lợi rất nhiều, không khác gì xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, không khác gì xá lợi của chư Phật hiền thánh sắc xuất gia của Đức Phật. Cho nên đó, đó chỉ là phải là những người có công đức vô lượng đã được vãng sinh mới có những phải tướng, có những tiền lành sau khi được vãng sinh đó. Cho nên niệm Phật là một pháp môn, là một phương tiện siêu thắng trong các pháp môn mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho chúng ta tu tập. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói là không thể dùng một chút ý thiền căn phúc đức nhân viên mà có thể sinh sang thế giới kia đâu. Nhưng trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói là chỉ cần một câu niệm A Di Đà Phật nhất tâm sẽ tiêu diệt được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ lại. Các quý vị thấy không? Một câu chỉ niệm A Di Đà Phật mà nhất tâm sẽ tiêu diệt được 8 muôn ức kiếp sinh tử với chúng khổ. Như vậy công đức ở đâu? Công đức từ chỗ nhất tâm niệm Phật này. Nhất tâm niệm Phật sẽ sinh ra được vô lượng vô biên công đức, là nhất tâm niệm Phật khiến cho chúng ta tiêu diệt được nghiệp chướng phiền não, báo chướng phiền não chướng này. Một câu niệm Phật nhất tâm mà được công đức nhiều như vậy, là biết như vậy khiến cho thế gian dùng bằng trí tuệ, bằng ngoài bút không thể tin được nào. Kiến thức của thế gian không thể tưởng tượng được một câu danh hiệu A Di Đà Phật mà lại có công đức vô lượng như vậy. Nhưng đó là điều thực có, được chính kinh khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết, và không chỉ một mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà còn các Đức Phật ở phương Đông, các Đức Phật ở phương Nam, các Đức Phật ở phương Tây, các Đức Phật ở phương Bắc, các Đức Phật ở thượng phương, các Đức Phật ở hạ phương đều hiện ra tướng với dài rộng che khắp tam viên đại thiên thế giới, mà nói lời thành thực rằng công đức chỉ niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà là thực có đấy. Cho nên đây là một phương pháp tu hành siêu thắng các pháp môn khác, các con đường tu hành khác ở thời mạt pháp này được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đích thân chỉ dạy cho chúng ta. Cho nên đó, nếu các Phật tử của chúng ta muốn gần trời xa đất, thậm chí mà là muốn gì, muốn gần Phật xa quái phàm trần đau khổ này, chúng ta chỉ cần tin sâu, chỉ cần nguyện quyết, chỉ cần một lòng chỉ niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà cho đúng, cho thành Phật, cho nhất tâm, thì chắc chắn A Di Đà Phật sẽ không bỏ lời chúng ta. Hôm qua chúng ta cũng niệm Phật, cũng nhất tâm, nhưng hôm qua chưa được nghe giảng, cho nên đại chúng còn lộn xộn lắm, còn ồn náo lắm, còn giống như một cái chợ lắm. Trẻ con cũng kêu gào, chơi đùa, người lớn đến tu cũng nói chuyện gì đào với nhau. Vì vậy mà hôm qua Thiên Long Bát Bộ thử của chúng ta cho chúng ta mấy trận mưa. Già trẻ tối hôm qua phải đi mà chặt nước. Nhưng hôm nay được nghe giảng rồi, nếu như chúng ta còn không nhất tâm, chắc chắn sẽ cho một hai trận mưa nữa, không chỉ có chặt nước mà chạy tắm lại với nhau này. Nhưng nếu chúng ta nhất tâm, trời không chỉ tạnh mưa mà quang minh của A Di Đà Phật có thể còn xuất hiện để cho chúng ta nhìn thấy, cho chúng ta phát khởi đại tín tâm, cho chúng ta biết rằng pháp hội này ngoài người niệm Phật nhất tâm thì A Di Đà Phật không bỏ lời những người niệm Phật của chúng ta là A Di Đà Phật trong 48 vị đại nguyện. Nguyện thứ 18 ngài nói rằng đó, sau khi con thành Phật, tất cả chúng sinh ở trong 10 phương thế giới nghe danh hiệu con, tin tưởng nhất tâm chỉ niệm danh hiệu của con mà không được con phóng đạt quang minh đến tiếp rước người đó. Sau khi người đó vãng sinh, con thề không thành thích đất. Cho nên đó, Phật không bao giờ vọng ngữ. Phật đã gọi là Phật thì không bao giờ vọng ngữ nữa. Đời đời mười phương chư Phật, ba đời không có đức Phật nào vọng ngữ cả. Cho nên đó, A Di Đà Phật đã phát nguyện như vậy với đức Bảo Tàng Như Lai, với đức Thế Tăng Từ Tại Vương Như Lai là thầy của ngài trước khi ngài thành Bồ Tát đạo. Nay ngài đã thành Phật, chắc chắn ngài sẽ phải giữ lời hứa. Chỉ sợ rằng chúng ta không nhất tâm, chúng ta niệm Phật không nhất tâm thì niệm Phật đó chỉ là đầu môi chóp lưỡi. Đầu môi chóp lưỡi thì đương nhiên không cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị với quang minh và công đức của Phật được. Chúng ta muốn cảm ứng đạo giao ở Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Mỗi một câu niệm Phật của chúng ta phát ra bằng cái tâm thanh tịnh thì nó có một luồng sóng âm, gọi là một luồng sóng âm, mình gọi là quang minh công đức của A Di Đà Phật. Nhà Phật mình gọi là quang minh, khoa học gọi là sóng âm. Nó còn bé tế vi tế hơn là những hạt nguyên tử kết nối với nhau tạo thành quang minh đó, làm sóng âm đó. Nếu chúng ta nhất tâm niệm danh hiệu của ngài thì chúng ta bắt được vào với, hòa nhập được vào với sóng âm của A Di Đà Phật thì đương nhiên A Di Đà Phật sẽ phóng đại quang minh. A Di Đà Phật thường phóng đại quang minh nhưng do chúng ta nghiệp chướng, do chúng ta không nhìn thấy đâu. Nhưng A Di Đà Phật thường phóng đại quang minh đấy, thường phổ chiếu để phổ độ chúng sinh đấy, nhưng do căn tính nghiệp lực của chúng ta cho nên chúng ta không nhìn thấy được, không chạm được vào nó. Giống như tôi lấy một cái ví dụ dễ hiểu cho chúng ta dễ hiểu. Quang minh và công đức của A Di Đà Phật thường phổ chiếu giống như là tổng đài thường phát ra làn sóng để cho cái làn sóng radio và truyền hình nó bắt được đó. Nhưng mà cái truyền hình, cái tivi của chúng ta với cái đài của chúng ta mà bị hỏng á, bị hư á, hoặc hết pin đó vân vân, chúng ta có bật lên cũng không nghe được là, hoặc rằng cái vô tuyến của chúng ta, cái đài radio của chúng ta lành lặn, có điện có pin nhưng không bắt đúng cái kênh đó thì chúng ta cũng không xem được bộ phim đó, không nghe được biên tập viên đang nói ở trên cái làn sóng tần số đó. Cho nên á, chúng ta muốn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật thì phải niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, phát nguyện vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Thì chúng ta phải trì niệm và phát nguyện vãng sinh về thế giới đó mới bắt được đúng cái bản sóng âm, cái tần số quang minh của Đức Phật A Di Đà. Ví dụ như đài tiếng nói Việt Nam nó phát trên tần số 90 MHz mà chúng ta cứ bắt 120 MHz có bắt được không? Toàn bắt được đài nước ngoài, nó xù xì ở đâu ấy chứ, nghe được không ạ? Không nghe được là, cho nên bắt đúng tần số. Vậy Hòa Thượng Thích Chí Tịnh dạy chúng ta niệm đúng với gần đúng sát với nguyên âm của tiếng Phạn, đó là A Di Đà Phật, thì tâm của chúng ta bắt đúng với làn sóng âm của Đức Phật A A-di-đà, danh hiệu của Ngài được Đức Phật Thích Ca nói là Amitabha. Amitabha, Amitabha. Tiếng phạm đó, tiếng phạm âm là Amitabha. Amitabha, Amitabha, Amitabha. Đấy. Các nước trên thế giới họ thiên âm đều là Ami. Nhưng chúng ta thiên âm thành Di, nó quen rồi. Có thể là ngày xưa do các cụ chúng ta nghĩ là gì? Cái từ mi của chúng ta ngày xưa, từ mi có nghĩa là gì? Là mày. Chúng ta không thể gọi Phật là mày được, cho nên là phải gì? Thiên âm trải đi thành Di. Lại có một bài nhà nghiên cứu nói rằng á, do thời xưa ở trong triều đại nhà Nguyễn của chúng ta, trong Huế có một cô công chúa tên là Công Tằng Tôn Nữ Ngọc Mi, cho nên từ đó chúng ta sở quý chỉ vào tên của cô công chúa diệu của vua, vì vậy mà chúng ta không đọc là Mi nữa mà chuyển đọc thành Di. Giống như ở thời đại nhà Trần ấy, miền Bắc chúng ta có một cô công chúa tên là Hương, Trần thì Hương, cho nên đó, từ đó cái từ Hương ở trong cửa Phật không được đọc là Hương nữa, mà bất cứ nơi nào không có ai được đặt tên là Hương, mà cái Hương ở trong cửa Phật phải gọi là Nhang, là Nhang. Thế lại có một vị thái tử tên, một vị hoàng tử tên là Minh, thì cái từ Minh á lại không được gọi nữa, mà phải gọi là gì? Gọi là Miên. Một thời các cụ chúng ta ngày xưa đọc chữ Nho, chữ Minh không được đọc là Minh mà phải đọc là Miên. Hết cái thời đó, cái ông thái tử đó, hoàng tử đó, ông chết, bỏ tù tỏi đi rồi, thì khi đó mới được gọi là Minh trở lại thời phong kiến của thế ấy. Cho nên đây cũng là một cái hệ tư tưởng họ nói, họ giải thích. Mà hòa thượng cũng nói rằng á, trước đây á, chúng ta đừng có nghĩ rằng cái gì chúng ta thiên âm trước đây cũng đúng. Vì trước đây á, trước giải phóng năm 1975 á, chúng ta gọi thành phố Moscow của Nga là thành phố. Thành phố có cả một bài hát rất hay về nó đó. Bài hát gì nhỉ? Chiều mặt tư qua, tôi nghe câu hò nghệ tính, đúng không ạ? Đó, khi mà gọi là thành phố mặt tư qua, cả thế giới đều ngơ ngác, chính người dân bản xứ ở nước Nga họ cũng ngơ ngác. Duy nhất chỉ có anh Việt Nam chúng ta biết được Mạc Tư Khoa là thủ đô của nước Nga, tức là thủ đô của Liên Xô ngày xưa. Từ chúng ta đặt cho nó một cái tên và từ chúng ta gọi nó, và thành phố New York của Mỹ thì chúng ta cho nó một cái tên, riêng Việt Nam chúng ta đặt cho nó một cái tên, đó là Mỹ nước, thành phố Mỹ nước. Nhiều, rất nhiều những danh từ mà từ chúng ta thiên âm một kiểu khác với thế giới. Nhưng sau giải phóng 1975, Bộ Văn hóa, Thông tin và Truyền thông của chúng ta kết hợp với Bộ Giáo dục theo sự chỉ đạo của Đảng Nhà nước, cái gì mà thế giới, những cái danh từ mà thế giới học thiên âm chuẩn cả thế giới hiểu, Việt Nam chúng ta phải thiên âm giống như họ. Chúng ta không thể một mình một cách được. Cho nên á, thành phố New York của Mỹ, bây giờ chúng ta thấy báo chí có bao giờ viết thiên âm bây giờ mới như vậy không? Không có, đều là New York hết. Thành phố Moscow của Nga, bây giờ chúng ta cũng đều biết là Moscow của thủ đô của Nga, chứ không thiên âm là thành phố Mạc Tư Khoa thủ đô của nước Nga nữa. Cho nên á, cái gì mà sai, hòa thượng chủ tịch nói là chúng ta phải sửa. Nhưng mà bây giờ đó, xin thưa các quý vị, rất nhiều những điều hòa thượng thường toàn không muốn sửa, vì các ngài nói là nếu bây giờ sửa ảnh Ami thì cả một cái hệ tư tưởng đều phải sửa theo nó. Rồi nữa, cả một cái hệ thống tam tạng thánh điển của Việt Nam chúng ta ngày xưa viết âm thành Di, bây giờ lại phải đổi thành Mi hết, nhưng phải tốn kém lắm. Cho nên thôi, trước Mi trước gì bây giờ cứ gì mà không có Mi hết gì cả. Nhưng Xin thưa các quý vị, các quý vị muốn bắt được cái làn sóng âm của A Di Đà Phật, đó là lành mạnh, thì giống như là chúng ta bắt cái đài tiếng nói Việt Nam bắt 90 MHz thì chúng ta phải bắt đúng cái 90 MHz, chúng ta bắt lên 91 hoặc lên 89, có nghe được không? Vẫn nghe được, nhưng mà tình trạng sóng nó lại mất đi mỗi khi trời có mây là đúng không ạ? Vì vậy mà tôi phải nói đây, mình nói một điều thực sự cho chúng ta thấy là gì, tăng ni Phật tử tu theo pháp môn tịnh độ tông của chúng ta từ trước đến nay rất ít người gặp sinh, thực sự là rất ít người gặp sinh. Vì sao? Hòa thượng đương kim chủ tịch Tu Đạo Hội Phật giáo Việt Nam hòa thượng nói rằng cái sóng âm của chúng ta bắt có đúng không? Giống như chúng ta nghe đài mà lúc được lúc không, nghe đài mà lúc được lúc không thì tiếng được tiếng không, đương nhiên cả một bài phát biểu đó, một cái bài đó chúng ta không nghe được, đương nhiên chúng ta nắm bắt thiếu là TV của chúng ta muốn bắt kênh VTV1 thì phải bắt đúng vào sóng của nó, anten cho phải quay đúng cái hướng của nó, ví dụ hướng đông nam chúng ta quay mắt về hướng tây có bắt được không? Cũng bắt được, nhưng mà không rõ, muội mờ, tiếng nghe cũng không rõ, hình xem cũng không thật, cũng bắt được đấy, nhưng mà tiếng không rõ, hình không thật, cho nên hòa thượng nói rất tế nhị, niệm A Di cũng không sai, nhưng mà tu sâu vào với thế chướng. Vì sao? Vì hòa thượng đã thực hành 15 năm niệm A Di nhập thất, chuyên tu hòa thượng thấy là càng tu càng trước, càng tu càng trước. Sau đó hòa thượng mới đi tìm hiểu vì sao mình lại có trước, vì sao mình càng tu càng thấy trước ở trong tâm, thân thể không thấy được trôi chảy mạnh khỏe điều hòa. Ngài đi hỏi các vị trưởng lão ở các nước Phật giáo thế giới như Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Tạng, thì họ đều thiên âm từ Amitabha thành Amitabha, 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 vân vân. Duy nhất chỉ có Việt Nam là A Di. Cho nên hòa thượng thử thực hành niệm A Di Đà Phật theo như các nước trên thế giới xem, gần đúng với phạm âm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Tiên thuyết xem, thử xem như thế nào. Và hòa thượng càng tu càng thấy tâm mình sáng tỏ, càng tu càng thấy trí mình mở khai, càng tu càng thấy thân mình khỏe mạnh. Và năm nay hòa thượng đã 98 tuổi rồi, trí tuệ của ngài không lẫn một chút nào. Xét về từ khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam 2000 năm nay, chưa có một vị hòa thượng nào dịch được kinh sách nhiều như là hòa thượng Thích Chí Tịnh. Tất cả các bộ kinh sách lớn của Phật giáo Việt Nam bây giờ gần như đại đa số đều từ hòa thượng Thích Chí Tịnh mà dịch ra. Cho nên nếu mà hòa thượng không sai, làm sao hòa thượng có trí tuệ như thế? Điều này khiến cho Phật tử chúng ta, tăng ni Phật tử chúng ta phải lắng lòng và suy nghĩ. Mà không chỉ như vậy các quý vị, hòa thượng niệm Phật 36 năm trời niệm A Di, ngài vẫn âm thầm tu niệm như vậy. Ai hỏi thì ngài bảo rằng đã vì biết, ai thích niệm A Di thì niệm A Di, còn tôi niệm A Di tôi thấy tâm tôi an hơn, trí tôi mở hơn, thân tôi tịnh hơn, khỏe mạnh hơn thì tôi niệm A Di. Nhưng thực tế bây giờ chúng ta nghiên cứu một chút, chúng ta mới thấy rằng á, hòa thượng rất tế nhị, hòa thượng không muốn khiến cho các luồng tư tưởng trong giáo hội đối lập lẫn nhau. Cho nên hòa thượng chỉ viết ra một quyển Hương Sen Tạng Đức nói lên sự thật. Ai có duyên thì tu theo ngài, niệm theo ngài, chắc chắn sẽ bắt đúng những làn sóng âm của A Di Đà Phật phát ra. Vì Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta chỉ niệm danh hiệu của Đức Phật từ của A Di Đà đó là phải chỉ niệm đúng. Chỉ niệm đúng thì đương nhiên giống như người mở radio phát sóng ra mà đúng với làn sóng của tổng đài phát ra thì hình sẽ rõ, tiếng cũng sẽ chăng, hình chăng tiếng rõ, chắc chắn chúng ta sẽ nắm được tất cả những thông tin mà chúng ta. Đây là sự thật. Cho nên hôm nay tôi nói thêm một chút như vậy để cho các Phật tử chúng ta mới về tham dự đạo tràng ngày hôm nay, trong ba thời pháp hồn ngày cuối cùng này, xin các quý vị hãy thì hãy nhất tâm cùng nhau dị khẩu đồng âm, nhất tâm trì niệm A Di Đà Phật trong một ngày hôm nay nữa. Còn hết ngày nay sang ngày mai, các quý vị về sinh hoạt ở chủ xứ nào, ở tổ đình nào, họ niệm các chư tăng và các Phật tử đó niệm A Di, chúng ta cũng dị khẩu đồng âm niệm A Di với họ cho hoan hỷ, cho thoải mái, không sao cả. Nhưng còn về nhà tu tập một mình nhé, tôi khuyên các quý vị khi tu tập một mình, các quý vị cứ thử niệm A Di khoảng một tuần cho tôi xem, tâm các quý vị sẽ khác mà. Tôi mới niệm có một năm nay, tôi thấy tôi khác nhiều mà. Trước đây khi tôi lên giảng á, tôi phải có một cái bài, một cái quyển sách hoặc một cái bài viết đầu dòng đặt ở trước mặt thế này, thỉnh thoảng là phải hờ hờ thế này,